là luân hồi là đau khổ, cuộc sống là khổ đau. Điều thứ hai Đức Phật nói với mình cũng dứt khoát vô cùng là con đường đạo là con đường chấm dứt khổ đau, vượt qua khỏi cái khổ đau đó. Thì nếu bây giờ mình là một người đệ tử của Phật thì mình phải tin và nghe theo cái pháp của Phật. Pháp Phật là như vậy. Một là cho mình biết đâu là cái khổ đau, hai là cho mình biết đâu là cái chỗ thoát khổ. Cái chỗ khổ đau là thế gian, chỗ thoát khổ đó là đạo. Thì tất cả pháp của Phật tóm lại là như vậy thôi. Dù bây giờ mình có nói Đại Thừa Bồ Tát Đạo thì các vị Bồ Tát đó hành cái pháp Đại Thừa cũng là để cứu khổ. Cũng là vì chúng sinh vậy đó. Chúng sinh không biết khổ đau cho nên phải tùy thuận chúng sinh để mà nhiếp chúng sinh rồi thuyết pháp cứu độ chúng sinh. Thuyết pháp là cho chúng sinh biết khổ đau và cứu độ là cho chúng sinh biết đạo. Thì nếu mà mình mà thực sự tin theo Phật á, thì bất cứ nơi nào á, mà nó không thuộc về đạo á, là mình đều thấy nó là đau khổ. Và bất cứ nơi nào có đạo á, là mình đều hăm hở mà chạy theo. Thì cái người Phật tử vào đạo gần Phật, theo Phật càng gần hơn nữa là ở cái mức độ đó. Nếu mà cái tâm của mình á, mình chứ tôi là Phật tử, tôi quy y Phật rồi, nhưng mà mình rất lơ là với cái đạo, mình rất mình thấy cuộc đời nó còn vui, mình chưa thấy cái khổ, thì thực ra mình vẫn là Phật tử, vẫn thuộc về Phật nhiếp, nhưng mà mình ở hạng sơ cơ, ở hạng thấp, mình có thể tiến sâu vào đạo được. Ngày nào á mà mình bắt đầu thấy cái cuộc đời nó không có thực sự là vui, nó bất toàn, nó không có hoàn hảo. Và ngày nào mình bắt đầu mình thấy là đời sống của con người của mình á là nó phải thoát khỏi cái đau khổ. Và như vậy thì mình thấy chỉ có đạo thôi mới thoát được. Thì lúc đó nó tự nhiên mình sẽ thấy là mình đi sâu vào trong Phật pháp, mình tiến gần đến Phật với các Bồ Tát với các A La Hán. Mình gần gũi, mình thân thiết như vậy. Thành ra thật ra là mình có thể lấy cái vấn đề khổ đau và đạo là thoát khổ để mà mình đo cái tâm của mình. Đo cái tâm của mình nó gần đạo chưa. Thành ra bất cứ mình biết là bất cứ mình hành một cái pháp nào, pháp của Bồ Tát làm tất cả các điều thiện không có nghĩa là Bồ Tát thấy cuộc đời nó đẹp. Không có nghĩa là Bồ Tát thấy cái tình cảm tha thiết với chúng sinh đó là một cái hay. Mà Bồ Tát đó, sẵn sàng không bỏ chúng sinh không phải vì tình cảm mà vì đạo. Vì Bồ Tát muốn cứu khổ. Vì Bồ Tát thấy cái gì cũng là khổ hết. Chứ không có nghĩa là Bồ Tát là thấy đời đẹp, chỉ có A-la-hán mới thấy đời là khổ. Nếu Bồ Tát mà không thấy đời là khổ á, thì không thể nào là Bồ Tát được hết. Bồ Tát A-la-hán có một điểm chung là đều thấy đời là khổ y như nhau. Nó chỉ có một cái là A-la-hán là thành tựu cái thoát khổ ở nơi bản thân của chính mình. Còn Bồ Tát đó là muốn cho tất cả những chúng sinh khác cũng đều thoát khổ. Mà nó mới thành khác nhau. Chứ còn cái thấy khổ nó không có khác. Bồ Tát A-la-hán đều thấy giống nhau hết đấy. Cho nên đừng có nghe những cái pháp mà nói là Bồ Tát không bỏ chúng sinh, Bồ Tát làm tất cả điều thiện, mình tưởng là Bồ Tát là người đầy tình cảm và lưu luyến thế gian và nghĩa là rất là ưa thích thế gian. Cái đó là mình sai. Mình hiểu sai như vậy á là dứt khoát càng hành á là càng lạc. Thành ra Bồ Tát với lại A-la-hán chỉ khác nhau điểm vậy thôi. Khác nhau điểm là một bên là mình thành tựu sự giải thoát, bên nữa là muốn cho tất cả đều được giải thoát. Còn thấy khổ thì giống hệt nhau. Thấy khổ và thấy đạo không có khác nhau. Vì vậy mà mình đo lường cái tâm của mình. Dù bây giờ mình hiểu Phật Pháp rất nhiều, mình nghe Phật Pháp rất nhiều, mình biết rất nhiều điều về Phật Pháp. Nhưng nếu cái tâm của mình mà nó chưa thấy khổ mà nó thì nó sẽ chưa có hâm mộ đạo, mà mình chỉ mới hâm mộ một cái lý thuyết của đạo thôi, mình thích một cái lý lẽ của đạo thôi, chứ mình chưa có tiếp nhận cái đạo, nhiếp thọ cái đạo vào tâm của mình, và mình chưa có đi theo đạo. Thành ra lúc đó mình là một Phật tử mà ở trong mức độ sơ cơ. Mình như vậy á, thì mình vẫn thuộc về thế gian nó vẫn nhiếp mình. Cũng như là mình rớt xuống biển mà một người người ta ném cái phao xuống cho mình, có sợi dây dính liền để kéo lên, nhưng mà mình vẫn còn nằm trong biển. Mình chỉ bám vào cái phao, hoặc là để cho mình khỏi chìm, nhưng mà mình không thấy là ở trong biển là nguy hiểm. Hoặc là vì nhìn thấy cái phao đẹp quá, thành ra mình chụp lấy cái phao đó, cũng như muốn sở hữu về mình. Mà nhờ như vậy đó mà mình nổi. Tức là đó là những người mà thí dụ mình thấy cái giáo lý của Đức Phật hay quá, cái mình thích. Mình thích cái mình tiếp thu, cái mình hâm mộ, cái mình cũng bảo chứ tôi cũng quy y Phật. Thì thật ra lúc đó mình chưa có theo, chẳng qua như là mình thấy cái phao nó đẹp, mình bám mình giữ lấy, mà nhờ cái thấy đẹp đó mà mình được nổi lên thôi. Nhưng mà mình chưa có muốn ra khỏi cái biển đó, mình chưa muốn. Thành ra nếu hơi kéo mình lên, cái mà khoan khoan cái đã, nhưng mà gì gấp vậy. Đó. Thành ra đó là mình biết rằng là chính vì vậy nên mình chưa có thực sự hiểu rõ đạo là gì và thế gian là gì. Còn bao giờ đó mà tự nhiên mình thấy cái tâm của mình nó thấy rõ nó và nó đi sâu ở đó, thấy rõ đời nó khổ, khổ mọi mặt. Thì lúc bấy giờ đó mình bắt đầu mình thấy là cái đạo nó cần thiết chừng nào. Và cái sự mà tiến theo đạo á, nó rất là cần thiết. Tức là khi mà mình đã bắt đầu thấy cá mập nó xuất hiện xung quanh á, thì mà kéo tôi lên mau, kéo tôi lên lẹ. Lúc đó là mình la lên mà kéo lên liền, chậm 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 nhảy, kéo lên liền. Đó là lúc mà mình rớt máy bay gì gì đó, mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát rồi đó. Cứu liền, đừng nói gì hết, đừng có giảng, đừng thuyết, con cũng nghe pháp cái gì, cứu con. Cứu liền tại chỗ thôi, không có nói năng gì hết. Đó. Thì lúc đó đó, mình được kéo lên. Nhưng kéo lên như vậy, đôi khi có những người ta niệm Ngài Quan Âm, người ta thoát khỏi một cái cảnh chết rất là đáng sợ. Nhưng mà sau đó rồi thì người ta cũng từ từ, người ta cũng vẫn chưa thực sự thấy rõ. Người ta có một cái niềm tin, người ta không dám bỏ. Cũng như khi mà mình gặp những điều nguy hiểm, thì lúc đó mình thấy cái lợi ích của cái phao, mình không dám bỏ cái phao. Nhưng mình vẫn chưa có ý muốn lên hẳn trên bờ. Đó là cái tâm trạng, tâm lý của cái người theo đạo cho mình thấy đó. Thành ra thực sự ra nó không phải là mình theo đạo không phải chỗ mình ăn thua là đầu óc mình thông minh hơn người kia, mà mình sẽ theo đạo nó cao hơn. Mà đối với trong đạo Phật nó ăn thua là mình có thấy khổ hay không. Cho nên trong bát chánh đạo hay chính kiến là thấy là khổ đế. Thấy được khổ á thì tự nhiên là mình bước sâu mạnh vào trong đạo. Và cái tâm để mà hiểu cái ý nghĩa của đạo á, nó là cái tâm thấy khổ và biết thế nào là thoát khổ. Cái tâm mà nó cảm nhận được cái đó, đó là cái tâm phát sinh cái trí huệ của đạo. Còn không có cái tâm đó đó, mình có một cái trí rất thông minh, học rất giỏi, suy nghĩ rất là hay, thì đó nó chỉ là có một cái kiến thức, có một cái lý luận, một cái kiến thức về Phật Pháp, nó hay thôi. Còn mình không thực sự nào cảm nhận được đạo là gì, đời là gì, và mình thực sự không thể nào mà có thể phát được cái trí huệ, chân trí huệ của đạo hết. Đó là cái trí huệ đưa mình đến chỗ thoát khổ. Tất cả những cái gì mình biết nó thuộc về kiến thức, nó không có đưa lại sự thoát khổ. Nếu mà mình chưa thấy đời là khổ, thành ra nó, bây giờ mình cứ vào trong các trường đại học, mình gặp các ông tiến sĩ Phật học á, ông biết rất nhiều. Ông biết rất nhiều. Cái gì trong đạo Phật cũng biết, nhiều khi biết ngoài đạo Phật nữa. Nhưng mà bảo đảm không có thể nào mà nói chuyện thoát khổ được hết á. Bảo đảm thì nào mà ông chứng được Tu Đà Hoàn cho đến A-La-Hán, mà bảo đảm thì nào mà ông biết Niết Bàn là cái gì hết. Hoàn toàn không thể có được cái đó. Thành ra cái đó nó là một cái kiến thức, nó thuộc về thế tục trí,